Thứ năm tuần thứ năm thường niên, chủ đề phẩm giá người phụ nữ. Người tị nạn Việt Nam chúng ta bị giằng co giữa hai kiểu mẫu, nên theo kiểu Âu Tây mà năm thứ tự liên hệ được sắp xếp ưu tiên như sau: đàn bà trước tiên, sau đó đến con nít, đến chó, cỏ và sau cùng là đàn ông. Hay theo kiểu Việt Nam, chồng chúa vợ tôi. Điều quan trọng không phải là việc đòi cho được ngang hàng, nhưng làm sao cho cuộc đời cả hai và gia đình được hạnh phúc. Cả hai kiểu mẫu trên đều dẫn tới những xáo trộn trong cuộc sống gia đình. Theo kiểu Âu Tây, đàn ông được xếp sau cả con nít, chó và cỏ, hỏi còn tư cách gì để hướng dẫn gia đình. Và điều này hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu của Thiên Chúa. Theo kiểu Việt Nam, người vợ chỉ được coi như là người hầu của chồng, và hậu quả là người vợ bị quên lãng và đối xử rất tàn tệ. Điều này cũng đi ngược lại với ý định ban đầu của Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi các tín hữu Ê-phê-sô đã đưa ra một kiểu mẫu thánh kinh: người vợ hãy vâng lời chồng như giáo hội vâng lời Đức Kitô, và người chồng hãy yêu thương vợ như chính bản thân mình, và như Đức Kitô đã yêu thương và hy sinh mạng sống mình cho giáo hội. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy vai trò của người phụ nữ. Trong bài đọc 1, tác giả sách Sáng Thế Ký trình bày việc tạo dựng người nữ và ý định của Thiên Chúa từ ban đầu là cho bà trở nên người trợ giúp của người nam. Trong phúc âm, người phụ nữ xứ Phoenician kiên nhẫn vượt qua bức tường dân ngoại và tự ái để xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái của mình. Bài đọc 1, Thiên Chúa tạo dựng người nữ. Thứ nhất, ý định ban đầu của Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Theo trình thuật này, Chúa không muốn người nam ở một mình. Không có tạo vật nào dưới quyền con người có thể trở nên trợ tá tương xứng của người nam. Điều này nói lên phẩm giá của người nữ. Bà tuy là trợ tá nhưng tương xứng với người nam và không dưới quyền của người nam như những thú vật. Thứ hai, Thiên Chúa tạo dựng người nữ từ người nam. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa đã lấy cái xương sườn rút ra được từ con người, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người liền nói: này, đây là xương tôi bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Làng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông. Khác với các ngôn ngữ khác, trong tiếng Do Thái, đàn ông ish và đàn bà isha chỉ sự liên hệ đơn nhất về bản tính giữa hai giống. Đó là lý do tại sao người nam thốt lên: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Hôn nhân nam nữ nằm trong kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa. Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Hôn nhân ban đầu cũng đòi hỏi một chồng một vợ, vì cả hai trở nên một xương một thịt. Trước khi sa ngã, con người không có mặc cảm tội lỗi. Con người và vợ mình cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Đây không phải là sự bất bình thường về tình dục, nhưng vì cả hai hoàn toàn tin tưởng nhau, và không có gì phải giấu giếm che đậy. Phúc âm, người phụ nữ Phoenician vượt qua xấu hổ để cầu xin cho con gái. Trong 3 năm rao giảng của Chúa Giêsu, Ngài rất ít khi đi ra ngoài lãnh thổ của Do Thái. Lý do không phải vì Ngài không muốn tin mừng của Ngài được lan rộng đến dân ngoại, nhưng vì Ngài đã có kế hoạch rõ ràng. Bổn phận của Ngài là loan báo tin mừng cho các chiên lạc nhà Israel, các tông đồ, nhất là Phaolô và Barbara, sẽ loan truyền tin mừng đến cho dân ngoại. Đó là lý do tại sao trình thuật kể Đức Giêsu đứng dậy rời nơi đó đến địa hạt Thire. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, có một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người liền vào sấp mình dưới chân người. Tuy Chúa Giêsu không có ý định loan báo tin mừng và chữa bệnh cho dân ngoại, nhưng đứng trước cách biểu lộ niềm tin và sự kiên trì của bà, Chúa Giêsu đã chữa lành cho con gái của bà. Bà vượt qua bức tường ngăn cách dân ngoại. Thánh Marco nói rõ về lai lịch của người phụ nữ. Bà là người Hy Lạp gốc Phoenician thuộc xứ Syria. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Bà biết rõ Chúa Giêsu là người Do Thái, và theo truyền thống, bà chẳng có lý do gì để cầu xin Chúa Giêsu, vì người Do Thái không muốn làm điều gì với dân ngoại. Nhưng vì lòng thương con, bà đã đập đổ bức tường kỳ thị giữa hai dân tộc để đến và cầu xin với Chúa. Thứ hai, bà vượt qua bức tường tự ái. Vừa vượt qua được bức tường kỳ thị chủng tộc, bà phải đương đầu với một bức tường khác khó khăn để vượt qua hơn là tính tự ái. Chúa Giêsu nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Chúa Giêsu so sánh con của bà với chó con, và như thế bà cũng bị so sánh như loài chó. Khi một người bị so sánh như thế, thì hỏi bao nhiêu người có can đảm ở lại để tiếp tục nài xin như bà. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Đứng trước một người dân ngoại, bà thấy cách biểu lộ niềm tin và tình thương của bà cho con như thế. Chúa Giêsu nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất. Áp dụng trong cuộc sống. Hai bài đọc hôm nay đòi hỏi chúng ta phải suy xét lại mối liên hệ giữa nam nữ và liên hệ vợ chồng, đồng thời biết cách đối xử sao cho phù hợp với ý định của Thiên Chúa ban đầu. Chúng ta đừng dễ dàng chạy theo những trào lưu hiện hành của xã hội, trọng nữ khinh nam của Âu Tây, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô của Trung Hoa, hay chồng chúa vợ tôi của Việt Nam. Vì cả hai giới đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Tất cả những trào lưu này đều dẫn tới tình trạng mất quân bình trong đời sống gia đình. Cả hai giới đều cần nhau và có những quà tặng bổ sung cho nhau. Thánh Phaolô khuyên vợ phải vâng lời chồng, không phải như người nô lệ phải vâng lời chủ. Nhưng ai cũng biết một gia đình không thể có hai người lãnh đạo. Đồng thời Ngài cũng khuyên chồng phải yêu thương vợ như yêu chính thân mình. Điều này loại trừ tất cả những ích kỷ, hành hung và bất trung với vợ mình. Chỉ có thế gia đình chúng ta mới có thể tiến mạnh, hòa hợp yêu thương và sống theo đường lối Thiên Chúa đã vạch định từ ban đầu. Amen.